là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 11 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Chính quyền Hồng Kông cảnh báo và yêu cầu người biểu tình rời khỏi các đường phố nơi họ đang chiếm giữ.
So with a view to protecting the due administration of justice and upholding the
Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Hồng Kông, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Lãnh đạo APEC hậu thuẫn khu vực thương mại tự do do Trung Quốc dẫn đầu. Lãnh đạo Mỹ-Nga gặp nhau bên lề hội nghị APEC để bàn về một số vấn đề toàn cầu. Thuyền trưởng phà Seawall bị tuyên án 36 năm tù.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có chi tiết về việc tập đoàn Samsung đầu tư thêm 3 tỷ đô la vào Việt Nam và Trung Quốc ca ngợi cách tiếp cận ngoại giao thầm lặng của Malaysia trong vấn đề về Biển Đông. Mời các bạn đón nghe. Các bạn thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho quý thính giả và độc giả. Các bạn hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịch voa2015a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết về việc đăng ký nhận lịch, các bạn hãy truy cập vào trang web hoặc Facebook của Ban Việt ngữ. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những bạn đăng ký sớm nhất. Mở đầu bản tin thế giới chi tiết hôm nay, Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo Trung Quốc vừa đạt được một thỏa thuận có thể dẫn đến việc hạ giảm thuế suất của các mặt hàng công nghệ cao như các thiết bị y tế và máy trò chơi điện tử. Thông tín viên Tòa Bạch Ốc Luis Ramirez của đài VOA tháp tùng Tổng thống Obama đến Bắc Kinh gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây.
Đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman đưa ra loan báo này tại Bắc Kinh, nơi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tham dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương.
This is encouraging news for the US-China relationship. It shows how the US and China work together to
Đây là một tin đáng mừng cho mối quan hệ Mỹ Trung. Điều này cho thấy sự hợp tác của Hoa Kỳ và Trung Quốc để cả hai nước cùng tiến lên trong nghị trình kinh tế song phương, nhưng đồng thời cũng hỗ trợ cho hệ thống thương mại đa phương.
Kết quả này đạt được giữa lúc Tổng thống Obama đang mưu tìm những tiếng nói chung với Trung Quốc trong bối cảnh đang có những xung khắc về một số vấn đề, trong đó có các yêu sách về chủ quyền biển đảo của Bắc Kinh. Và những nghi ngờ trong giới lãnh đạo Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc để trở thành một cường quốc thế giới. Các giới chức Tòa Bạch Ốc gọi thỏa thuận này là một bước đột phá quan trọng và họ hy vọng sẽ mang lại một sự đúc kết nhanh chóng cho cuộc thương thuyết về Hiệp ước Thương mại về Công nghệ Thông tin của Tổ chức Thương mại Thế giới ở Geneva. Đàm phán về thỏa thuận này đã bị ngưng lại từ năm ngoái do có những bất đồng về những sản phẩm được bao gồm trong hiệp định. Loan báo này được công bố một ngày sau khi Tổng thống Obama cho biết về những dàn xếp mới trong việc mở rộng chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ cho du khách Trung Quốc, một động thái mà ông Obama hy vọng sẽ thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ giữa hai nước và giúp ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Cả hai loan báo này đều liên quan đến hợp tác kinh tế và diễn ra trong phần đầu của chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Bắc Kinh và thuộc khuôn khổ của diễn đàn APEC. Theo các nhà phân tích, thì đó là phần dễ của chuyến thăm Bắc Kinh của ông Obama. Các cuộc họp của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho đến thời điểm này vẫn nằm trong khuôn khổ của hội nghị thượng đỉnh APEC với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Obama sẽ được Chủ tịch Trung Quốc tiếp đón riêng, bắt đầu với bữa ăn tối vào tối thứ Ba và thứ Tư khi chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Obama bắt đầu. Tại hội nghị APEC hôm thứ Ba, Tổng thống Obama có một số dịp để nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một thời gian ngắn. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay, hai bên nói về vấn đề Iran, Syria và Ukraine, nhưng không cho biết chi tiết. Cuối ngày thứ Tư, Tổng thống Obama sẽ lên đường đến Myanmar, còn gọi là Miến Điện, nơi ông sẽ tham dự hai hội nghị thượng đỉnh khu vực, và ông cũng sẽ khuyến khích giới lãnh đạo Myanmar đẩy mạnh tiến trình cải cách chính trị sau nhiều thập niên nằm dưới sự cai trị của quân đội.
Các vị lãnh đạo khu vực Á Châu-Thái Bình Dương tham gia hội nghị thượng đỉnh về kinh tế tại Bắc Kinh đã đồng ý chấp thuận sơ khởi một khu vực thương mại tự do Trung Quốc dẫn đầu. Sự ủng hộ này được xem là một thành tựu đối với Bắc Kinh, vốn vẫn đẩy mạnh việc thành lập khu vực mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là FTAAP, thay vì một khu vực thương mại do Hoa Kỳ dẫn đầu. Phát biểu hôm thứ Ba vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mô tả sự hậu thuẫn này là lịch sử. Ông Tập Cận Bình nói, chúng tôi đã quyết định khởi động tiến trình thành lập khu vực mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương, FTAAP. Diễn tiến này đại diện cho một bước tiến lịch sử, hướng tới việc thực hiện FTAAP và đánh dấu sự ra mắt chính thức của tiến trình này. Nó thể hiện sự tin tưởng và sự cam kết của các thành viên thuộc Diễn đàn Hợp tác Khu vực Á Châu-Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực. Hiện vẫn chưa rõ sự hậu thuẫn của APEC sẽ giúp dẫn đến việc thực hiện các sáng kiến thương mại mới được đưa ra như thế nào. Kết quả cụ thể nhất dường như là việc kêu gọi tiến hành một cuộc nghiên cứu kéo dài 2 năm về cách làm thế nào để thực hiện ý định này. Các quan chức Mỹ đã hoan nghênh kế hoạch của Trung Quốc, nói rằng nó không xung đột với Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Mỹ muốn thực hiện, một hiệp định đã gây nhiều chú ý vì không bao gồm Trung Quốc. Thương mại tự do là một trọng tâm chính của cuộc họp APEC và là một phần quan trọng trong các cuộc họp của Tổng thống Mỹ Barack Obama với các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc trong 2 ngày thứ Ba và thứ Tư. Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào ngày thứ Ba trong bữa ăn tối. Vào ngày mai thứ Tư, hai nhà lãnh đạo sẽ mở các cuộc đàm phán chính thức trong khuôn khổ chuyến đi thăm chính thức của Tổng thống Obama. Trước đó trong ngày, như quý vị vừa nghe, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một bước đột phá, có thể dẫn tới việc giảm thuế quan đánh trên các sản phẩm công nghệ cao. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau trong một thời gian ngắn bên lề hội nghị ở Bắc Kinh để bàn về một số vấn đề toàn cầu quan trọng mà chính phủ hai nước không đồng quan điểm với nhau. Đứng ở hai bên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Obama và ông Vladimir Putin trao đổi ý kiến với nhau về hội trường nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh khu vực Á Châu-Thái Bình Dương hôm thứ Ba, giữa lúc lãnh đạo các nước đang bước vào địa điểm này. Nhưng cách xa các cuộc đàm phán chính, Tòa Bạch Ốc cho hay các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã gặp nhau 3 lần trong ngày, tổng cộng thời gian gặp gỡ kéo dài khoảng từ 15 tới 20 phút. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, bà Bernadette Mian, cho biết chủ đề của các cuộc gặp ấy bao gồm vấn đề Iran, Syria và Ukraine. Tuy nhiên, bà không cho biết thêm chi tiết nào khác. Hoa Kỳ và Nga đã tham gia một nỗ lực phối hợp với các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nước Đức để tìm cách điều đình một thỏa thuận với Iran nhằm bảo đảm chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm các mục đích hòa bình. Nhưng tại Syria, Hoa Kỳ hỗ trợ cho các chiến binh đối lập và tuyên bố Tổng thống Bashar al-Assad của nước này không phải là một nhà lãnh đạo hợp pháp, trong khi Nga bán vũ khí cho chính phủ của ông Assad và phủ quyết nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà nếu được áp dụng sẽ trừng phạt ông Assad. Nga và Mỹ còn có quan điểm trái ngược về tình hình ở Ukraine. Mỹ cáo buộc Nga giúp đỡ các chiến binh ly khai và để đáp lại đang áp dụng các biện pháp chế tài kinh tế đối với Moscow. Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng quan hệ của Nga với phần còn lại của thế giới sẽ khác biệt rất lớn trong tương lai nếu Moscow tiếp tục điều mà nhà lãnh đạo Anh mô tả là những hành động bất hợp pháp tại Ukraine. Trong một bài diễn văn đọc vào hôm thứ Hai, ông Cameron nói rằng những hành động của Nga đang gây bất ổn cho một quốc gia có chủ quyền và đặt ra một mối nguy nghiêm trọng cho phần còn lại của châu Âu 25 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ.
Mikhail Gorbachev has warned that we're on the brink of a new Cold War. That is not an outcome we believe to be.
Thủ tướng Anh nói, nhà cựu lãnh đạo Nga Mikhail Gorbachev đã cảnh cáo rằng chúng ta đang ở bên bờ vực của một cuộc chiến tranh lạnh mới. Đó là một tình huống mà chúng tôi tin là vẫn có thể tránh khỏi, và không phải là một tình huống mà chúng tôi muốn có. Đó là điều mà tôi muốn xác định rõ ràng với Tổng thống Putin tại thành phố Brisbane vào cuối tuần này. Thủ tướng Cameron của Anh cam kết sẽ nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20 ở Australia rằng nếu Nga tiếp tục những hành động của họ ở Ukraine, thì nước Anh và các đồng minh của Anh sẽ tiếp tục gây sức ép với Moscow. Hoa Kỳ trong thời gian qua đã mạnh mẽ ủng hộ các biện pháp cấm vận mà Liên hiệp châu Âu áp đặt đối với Nga. Nga nhiều lần tuyên bố họ không có bất cứ hành động can thiệp chính thức nào ở miền đông Ukraine. Moscow mô tả các binh lính Nga đang chiến đấu bên cạnh các phần tử ly khai thân Nga là những người tình nguyện. Cũng liên quan tới Nga, Tổng thống Putin và Thủ tướng Australia Tony Abbott đồng ý với nhau là cần phải tăng tốc các cuộc điều tra về vụ một chiếc máy bay của Malaysia Airlines lâm nạn tại miền đông Ukraine. Một tuyên bố của Điện Kremlin nói rằng các cuộc thảo luận về tai nạn phi cơ xảy ra vào tháng 7, chiếm phần lớn thời gian của buổi họp giữa hai nhà lãnh đạo Úc và Nga hôm thứ Ba bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức ở Bắc Kinh. Cuộc gặp gỡ này đã được theo sát từ khi Thủ tướng Australia Tony Abbott gần đây đe dọa sẽ mạnh mẽ đối đầu với Tổng thống Putin về cáo buộc cho rằng Nga có liên hệ tới tai nạn máy bay hồi tháng 7. Phát ngôn viên của ông Putin nói rằng nhà lãnh đạo Úc dường như đã không tìm cách thực hiện lời đe dọa đã đưa ra trước đó là sẽ shut front, tức là loại trừ Tổng thống Nga. Đây là một tiếng lóng đề cập tới một kỹ thuật được sử dụng trong bóng đá Úc để loại đối thủ ra khỏi sân đấu. Nhiều nước phương Tây cáo buộc các phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn ở Ukraine đã bắn hạ máy bay của hãng hàng không Malaysia đang trên đường bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur và lúc đó đang bay ngang qua không phận phía đông Ukraine do phe nổi loạn kiểm soát.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia các bạn có thể gọi tới số 028-080-5603. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với các bạn trong phần tin về Việt Nam.
Tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc khen cách tiếp cận thầm lặng của Malaysia. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng ca ngợi Malaysia vì đã theo đuổi điều mà ông gọi là cách tiếp cận ngoại giao thầm lặng trong vấn đề Biển Đông. Thủ tướng Malaysia Najib Razak được dẫn lời cho biết như vậy hôm 10 tháng 11 sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh nhân hội nghị thượng đỉnh APEC. Ông Tập cho rằng cách tiếp cận của Malaysia là một phương thức tốt nhất vì nó chú trọng tới việc thảo luận thay vì đối đầu hay có sự can thiệp của quốc tế. Ngoài Việt Nam và Philippines, một số quốc gia khác cũng đang tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông, trong đó có Malaysia. Hà Nội và Manila thời gian qua ra nhiều tuyên bố mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc đã có các hành động làm leo thang căng thẳng ở vùng biển được coi là có trữ lượng dầu khí lớn này. Cũng trong khuôn khổ của hội nghị APEC, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và ông Tập cũng đã gặp nhau và tin cho hay hai bên đã nhất trí giải quyết tranh chấp biển đảo thông qua đối thoại. Cuộc gặp này diễn ra vài tháng sau khi hai quốc gia láng giềng lâm vào thế đối đầu nhau quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi, Trung Quốc đưa vào khu vực Biển Đông mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình. Cũng tại Bắc Kinh, Chủ tịch Sang đã thảo luận với Tổng thống Philippines Benigno Aquino và đôi bên đã đồng ý hướng tới việc thành lập quan hệ đối tác chiến lược. Philippines đang đâm đơn kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ra Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc, dù Bắc Kinh phớt lờ hành động này. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tháng trước từng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra Tòa Trọng tài Liên Hợp Quốc là quyền của Philippines. 6 tháng trước, khi căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc lên tới đỉnh điểm vì giàn khoan dầu gây tranh cãi, Thủ tướng Việt Nam từng tuyên bố có thể kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài quốc tế. Nhưng từ đó cho tới nay, Hà Nội vẫn chưa có bước đi cụ thể ngoài các tuyên bố rằng các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp pháp lý. Báo chí trong nước đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thủ đô Naypyidaw của Myanmar, chuẩn bị tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 25 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra trong ngày 12 và 13 tháng 11. Các nhà quan sát nhận định rằng Biển Đông sẽ nằm trong nghị trình của cuộc họp có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Barack Obama này. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam cho rằng hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy Trung Quốc đã rút giàn khoan Hải Dương 981, nhưng vẫn tiếp tục có những hành động cải tạo phi pháp trên biển, làm phá vỡ nguyên trạng, gây căng thẳng, phức tạp tình hình, không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Samsung rót thêm 3 tỷ đô la vào Việt Nam. Tập đoàn của Hàn Quốc dự kiến sẽ bỏ ra thêm 3 tỷ đô la để xây dựng một nhà máy sản xuất điện thoại di động thông minh tại tỉnh Thái Nguyên, song song với một cơ sở khác đã đi vào hoạt động từ tháng 3 năm nay. Theo báo chí trong nước, với dự án mới nhất này, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đã tăng lên hơn 11 tỷ đô la và trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Bà Ma Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên cho VOA Việt ngữ biết.
Cũng mới trao cái giấy chứng nhận đầu tư tỉnh thì năm nay là ký cấp giấy chứng nhận đầu tư khoảng 3 tỷ USD cho Samsung. Họ sẽ đầu tư xây dựng tiếp các cái nhà máy sản xuất điện thoại. Tổng đầu tư của họ năm ngoái thì dự kiến là khoảng 4 tỷ. Năm nay ký tiếp khoảng 3 tỷ nữa. Tổng của cả hai giai đoạn nó vào khoảng 7 tỷ.
Bà Nguyệt cho biết thêm rằng Samsung là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở tỉnh này với gần 30.000 công nhân. Theo tỉnh Thái Nguyên, dự án đầu tư đầu tiên của Samsung ở tỉnh này đã thu về 1,9 tỷ đô la doanh thu xuất khẩu trong 4 tháng đầu tiên hoạt động. Bà Nguyệt nói xin trích, chủ trương của Samsung dự kiến sẽ xây dựng nhà máy ở Thái Nguyên trở thành cứ điểm Samsung lớn nhất thế giới. Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên còn cho biết thêm rằng sự hiện diện của tập đoàn từ Hàn Quốc cũng có những tác động tích cực cho địa phương.
Người dân thì cũng phấn khởi. Samsung vào thì nó tăng trưởng GDP của tỉnh lên. Thế rồi là các cái dịch vụ kèm theo cũng sẽ phát triển. Giải quyết việc làm cho Thái Nguyên và các tỉnh phụ cận.
Trong 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu điện thoại di động lắp ráp trong nước cùng với các vật dụng đi kèm với tổng trị giá hơn 19 tỷ đô la, tức tăng 8% so với cùng kỳ năm 2013. Xét về giá trị, lĩnh vực này hiện chiếm khoảng 16% tổng sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, cao hơn cả lĩnh vực từng thu về nhiều ngoại tệ là dệt may. Các hãng tin quốc tế dẫn lời một phát ngôn viên của Samsung nói rằng chi tiết về dự án vẫn đang được thương thảo với phía chính phủ Việt Nam. Nữ phát ngôn viên của tập đoàn của Hàn Quốc được trích lời nói xin trích vẫn còn có thêm các chi tiết cần phải được xử lý trước khi giấy phép được cấp và vì vậy hoạt động cụ thể cùng với quy mô đầu tư vẫn chưa được quyết định. Thông báo về dự án mới của Samsung được đưa ra một tháng sau khi tập đoàn này thông báo kế hoạch xây dựng một nhà máy trị giá hơn 500 triệu đô la ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi hãng này dự kiến sẽ sản xuất vô tuyến, máy giặt và điều hòa. Các nhà quan sát cho rằng Samsung đang dần chuyển hướng đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam vì nhiều yếu tố trong đó có nhân công giá rẻ và ưu đãi thuế quan.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Hồng Kông cảnh báo những người biểu tình có thể bị bắt nếu họ không rời khỏi các đường phố mà họ chiếm cứ trong nhiều tuần qua để đòi cải cách dân chủ. Từ Hồng Kông, các thông tin viên đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Bà Carrie Lam, nhân vật đứng hàng thứ nhì trong chính quyền Hồng Kông, ngày hôm nay đã lên tiếng hối thúc những người biểu tình nhanh chóng và hòa bình rời khỏi các đường phố mà bà nói là bị chiếm cứ một cách bất hợp pháp. Bà không nói rõ là cảnh sát có hành động để dẹp bỏ các địa điểm biểu tình hay không, và nếu có thì khi nào.
So with a view to protecting the due administration of justice and upholding the rule of law, the police will give.
Do đó, với mục tiêu bảo vệ sự chấp hành luật pháp và thực thi thể chế pháp trị, cảnh sát sẽ cung cấp sự trợ giúp đầy đủ, kể cả việc thực hiện những vụ bắt giữ trong trường hợp cần thiết để chấp hành những mệnh lệnh bằng những cách thức do tòa án chỉ thị.
Bà Lâm, người giữ chức trưởng ty chính vụ Hồng Kông, cho biết bà không nhận thấy có không gian để tiến hành đối thoại vào thời điểm này với những người biểu tình do sinh viên dẫn đầu, những người mà bà cho là đã không chứng tỏ sự thành thực trong cuộc đàm phán trước đây. Ngày hôm qua, Tòa Thượng Tâm Hồng Kông tuyên bố là cảnh sát có thể bắt giữ những ai ngăn chặn những nỗ lực nhằm dẹp bỏ các địa điểm biểu tình. Phán quyết đó làm cho nhiều người lo ngại là những vụ đụng độ sẽ tái diễn. Ông Phai Lai, một công nhân tham gia biểu tình, phát biểu như sau.
Trong nhiều ngày qua, tôi nghĩ rằng nếu cảnh sát muốn dọn sạch khu vực biểu tình thì chắc chắn họ có khả năng để làm như vậy. Chúng tôi chỉ làm những gì mà chúng tôi có thể làm mỗi ngày. Đó là đứng lên để nói lên tiếng nói của mình, để bày tỏ những đòi hỏi và ý nguyện của mình. Không có điều gì chúng tôi có thể làm về những hành động của họ. Điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm là nói lên những gì chúng tôi mong muốn.
Những nỗ lực trước đây của cảnh sát nhằm dẹp bỏ những địa điểm biểu tình ngồi lì đã có phản tác dụng và đã làm cho số người tham gia biểu tình trở nên đông đảo hơn. Có lúc hàng vạn người đã xuống đường để gia nhập phong trào được đặt tên là Chiếm Trung hay Chiếm Cứ Khu Trung Hoàng. Những người biểu tình đang đòi tổ chức một cuộc đầu phiếu hoàn toàn có tính chất dân chủ vào năm 2017 để bầu trưởng quan hành chính Hồng Kông. Hồi cuối tháng 8, chính phủ Trung Quốc tuyên bố là tất cả các ứng cử viên trong cuộc bầu cử ở đặc khu hành chính này phải có được sự chấp thuận của một ủy ban mà hầu hết các thành viên là những người trung thành với Bắc Kinh.
Cũng tin về châu Á, Bắc Triều Tiên mới đây đã trả tự do cho hai công dân Mỹ, làm nhiều người nêu lên thắc mắc là điều gì đã khiến Bình Nhưỡng có cử chỉ hòa dịu với Washington. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA ở Seoul, các nhà phân tích cho rằng hành động bất ngờ đó có phần chắc là nhắm tới việc ngăn chặn một nỗ lực do Hoa Kỳ ủng hộ để đưa các quan chức cao cấp của Bắc Triều Tiên ra xét xử trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tội trà đạp nhân quyền. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức chính phủ Mỹ cho biết Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ James Clapper đã không đưa ra sự nhượng bộ nào khi ông gặp các giới chức Bắc Triều Tiên để thương lượng về việc trả tự do cho ông Kenneth Baer và ông Matthew Miller. Hai công dân Mỹ này đã bị tuyên những án tù khổ sai nhiều năm vì điều mà Bắc Triều Tiên mô tả là những hành vi thù địch chống lại chế độ Bình Nhưỡng. Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki đã tái khẳng định là lập trường của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên vẫn không thay đổi. Bà nói rằng Washington vẫn hoàn toàn ủng hộ một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để đưa các giới chức Bắc Triều Tiên ra xét xử trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tội chà đạp nhân quyền.
Nothing has changed about our concerns about North Korea's human record or abysmal human rights record.
Không hề có thay đổi nào trong những mối quan tâm của chúng tôi về hồ sơ nhân quyền của Bắc Triều Tiên. Một hồ sơ nhân quyền vô cùng tệ hại. Không hề có thay đổi nào trong những mối quan tâm của chúng tôi về tham vọng hạt nhân và khả năng hạt nhân của họ.
Theo dữ liệu, Liên Hiệp Quốc sẽ biểu quyết trong nay mai để truy tố các giới chức Bắc Triều Tiên về tội ác chống nhân loại. Một ủy ban độc lập của Liên Hiệp Quốc đã lập hồ sơ về những nhà tù chính trị ở Bắc Triều Tiên với hơn 100.000 tù nhân và về những hành vi tàn ác, trong đó có sát nhân, bắt làm nô lệ, tra tấn, hãm hiếp và cưỡng bách phá thai. Giáo sư Giang Mu Chin của Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên ở Seoul cho rằng Bình Nhưỡng đã đặt việc chống lại nỗ lực này của Liên Hiệp Quốc làm ưu tiên hàng đầu và họ đã trả tự do cho hai công dân Mỹ với hy vọng là lập trường của Washington và các nước khác đối với vấn đề này sẽ trở nên mềm mỏng hơn. Giáo sư Giang nói rằng điều mà Bắc Triều Tiên thật sự cần có vào lúc này là vấn đề nhân quyền chống lại Bắc Triều Tiên ở Liên Hiệp Quốc được giải quyết và phải làm mọi cách để ngăn không cho tên của ông Kim Jong-un bị nhắc tới trong vấn đề này. Bà Joanna Hosaniak thuộc Liên minh Công dân cho Nhân quyền Bắc Triều Tiên nói rằng việc phóng thích tù nhân người Mỹ và việc mời đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc đến thăm Bắc Triều Tiên là một phần của chiến lược chủ động giao tiếp để chứng tỏ là chế độ Kim Jong-un đang cố gắng thay đổi. Nhưng bà nói thêm rằng, cho tới giờ thì những gì mà Bắc Triều Tiên thực hiện chỉ là những việc nhỏ nhặt và không đủ để chứng tỏ là chế độ áp bức này đang thay đổi.
Nếu họ bắt đầu thả tù chính trị thì tôi sẽ cho rằng chúng ta nên thương lượng về việc đó để dành cho họ những sự bảo đảm vì họ có thực hiện những nỗ lực thực sự. Chúng tôi không xem đây là một nỗ lực thực sự.
Trong lúc ủng hộ cho việc thương thuyết với Bắc Triều Tiên để thay đổi cách hành xử của nhà cầm quyền ở Bình Nhưỡng, các nhân vật tranh đấu cho nhân quyền cũng nói rằng cần phải buộc những người phạm các tội ác nhân quyền chịu trách nhiệm đối với các tội ác đã phạm. Hoa Kỳ cho biết họ sẽ không giao tiếp với Bắc Triều Tiên cho tới khi nào Bình Nhưỡng có những hành động cụ thể để giải trừ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Washington không đề ra điều kiện tương tự cho những tiến bộ về nhân quyền, và bà Hosniak cho rằng đó là một việc đáng lo ngại.
But it's always like that, that unfortunately the nuclear issues are overshadowing the human rights. And it should...
Có điều không may là vấn đề về hạt nhân đang che phủ vấn đề nhân quyền. Như thế là không nên, bởi vì chúng ta đã để cho Bắc Triều Tiên tiếp tục phạm những tội ác nhân quyền này trong một thời gian rất lâu mà hoàn toàn không bị trừng phạt.
Trước khi Liên Hợp Quốc biểu quyết về việc đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế, đặc sứ Mỹ về nhân quyền Bắc Triều Tiên và nhà điều tra nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc đã đến Seoul trong tuần này. Họ đang họp với các giới chức chính phủ Nam Triều Tiên và một số người Bắc Triều Tiên đào tị, đã khai chứng về điều kiện nhân quyền vô cùng tồi tệ ở Bắc Triều Tiên.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA. Thưa quý vị, một tòa án Nam Triều Tiên đã tuyên án tù 36 năm cho thuyền trưởng của chiếc phà bị lật hồi tháng 4, giết chết hơn 300 người. Tòa sơ thẩm Wang Ju hôm thứ Ba đã kết án thuyền trưởng Lee Jun-seok về tội sao lãng nhiệm vụ khi ông bỏ rơi chiếc phà Seawall đã bị đắm vào ngày 16 tháng 4 năm nay. Các vị thẩm phán tha bổng ông về cáo trạng giết người, một tội có thể dẫn đến án tử hình mà các công tố viên đòi hỏi. Kỹ sư trưởng của phà Seawall bị kết tội giết người vì đã không giúp đỡ hai thành viên của thủy thủ đoàn bị thương. Ông này bị kết án 30 năm tù giam. 13 thành viên còn lại của thủy thủ đoàn đã bị kết nhiều tội khác nhau với những án tù từ 5 năm đến 20 năm. Dân chúng Nam Triều Tiên đã phẫn nộ sau khi xem một băng video chiếu cảnh thủy thủ đoàn bỏ rơi chiếc tàu chìm với hàng trăm hành khách trên tàu, đa số là học sinh. Một số người sống sót cũng làm chứng cho rằng khi con tàu bắt đầu gặp khó khăn thì thủy thủ đoàn đã ra chỉ thị cho các em học sinh hãy ở yên tại chỗ thay vì tìm cách thoát thân. Thuyền trưởng Lee và nhiều người khác đã ngỏ lời xin lỗi, nói rằng họ không biết những hành động của họ đã tiếp tay dẫn đến thảm họa gây nhiều tử vong nhất tại nước này, tính từ trong vòng nhiều thập niên nay. Các nhà thương thuyết đến từ Iran và nhóm 6 cường quốc thế giới đang mở một vòng đàm phán hôm thứ Ba, giữa lúc hạn chót đang đến gần để đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân với Iran.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.